Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Và hôm nay có những cái thông tin rất là quan trọng nên mình mới làm một cái video nói về thị trường ha. Trước hết các bạn, thị trường cũng bị áp lực bởi cái thông tin hôm trước là có cái cuộc họp bất thường. Thì hôm qua trên phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy là hội nghị trung ương đã nói rõ là chủ tịch nước thôi làm nhiệm vụ. Thật ra đó thì cái thông tin này về mặt bản chất ấy, là không có ảnh hưởng đến thị trường. Thì hôm nay quốc hội họp thì chúng ta thấy rõ là chắc chắn chủ tịch nước sẽ nghỉ và quyền chủ tịch nước sẽ là phó chủ tịch. Như vậy thông tin này đã rõ ràng và thị trường cũng đã chiết khấu cho cái thông tin này với một cái mức giảm là 40 điểm. Về mặt kinh tế, thị trường tài chính thì đối với thông tin này về mặt bản chất thì không có gì thay đổi, nhưng về mặt tâm lý khi chưa xảy ra thì nó có ảnh hưởng tâm lý đến mọi người. Và cái thông tin này quan trọng á là nó nằm ở cái thời điểm nhạy cảm, tức là nó gãy cái nền 1250 đó. 1250 đó. Hôm trước nó lùi về 1236 thì hôm đó thì lùi về 1242. Có lúc nó giảm về 1222 23. Đó. Mức giảm khá là sâu. Thì sau cái thông tin đó thì nó gãy cái nền, tức là nó xác nhận cái hai đỉnh. Thì thành ra đó nó mới gọi là nhạy cảm. Đó. Tuy nhiên trên thị trường cũng có nhiều cái thông tin có lợi. Đó. Thì cái tin chủ tịch nước thì hôm nay coi như là hôm qua coi như là xong, tức là thị trường đã chiết khấu cái thông tin đó. Vốn dĩ là thị trường nó treo lơ lửng ở cái hai đỉnh nhỏ này đó. Nên nó có thông tin sau đó thì gãy luôn. Nhưng sau ngay sau đó hai phiên thì thị trường không có cái dấu hiệu bán tháo nữa. Đó. Thành ra để mà thị trường rơi vào cái vùng dài chấp á, thì nó phải xuống khoảng 1.200. Xuống lũng 1.200 thì nó mới rơi vào cái điểm dài chấp. Nhưng hôm qua nó lại hồi phục lên 1.260. Thì cái điểm mà break lại cái cạn mà 1254 đó thì hôm qua nó vượt khá là xa. Cái điểm quan trọng nhất nó bẻ được cái 1250 và nó có một cái cây tăng rất là mạnh. Có một cái điểm quan trọng của cái phiên hôm qua là nhiều người nghĩ là hàng bắt đáy về chốt lời rồi sợ bị bán này kia, cuối cùng qua cái phiên chiều hàng về cái lực bán khá yếu. Điều mình nghĩ thì nó luôn luôn ngược lại. Tức là những ai nghĩ hàng khủng, hàng khủng cái phiên giảm 40 điểm về, nhưng đây thật ra những người muốn bán là nó bán trước đó các bạn. Bán trước đó, còn cái hàng phiên hôm đó thì nó bù lại thôi, với người ta vớ được giá tốt mà nó đang có lời, người ta cũng không có không nhất thiết phải bán không. Thì thành ra những cái phiên mà hàng về, hàng nhiều về mà mình nghĩ, mình suy nghĩ là nó bán mạnh đó, đó là suy nghĩ của mình thôi. Và thường trong quá khứ đa số những cái phiên này mình nghĩ hàng về bán là bán mạnh đó, thì nó là hoàn toàn nó diễn ra ngược lại. Diễn ra ngược lại không? Rồi cái thông tin tôi vừa nói là thông tin xấu, nhưng mà nó đã ra rồi, tức là xong. Cái tác động một chút tâm lý đó là xong. Và thật ra nó lại ảnh hưởng một phiên thôi. Ảnh hưởng một phiên. Bởi vì nó đang nằm ở cái vùng nhạy cảm như thế này nè. Nhạy cảm thứ nhất, mô hình 2 đỉnh. Thứ hai nó gãy 1250. Nên nó nhạy cảm. Nhưng một khi nó break được trở lại, thì có nghĩa là cái phòng thủ nó chuyển sang tấn công, thì cầu nó gia tăng. Giống như hôm trước tôi nói vậy đó. Rồi chúng ta có cái thông tin cực tốt, đó là thông tin Fed. Thì trước đó đó, trước đó thị trường lo ngại về thông tin Fed. Nhưng mà thật chất ấy, thì tôi thấy đó là thông tin Fed là gần như không có gì thay đổi. Cái việc giảm lãi suất đó thì chỉ có thể bắt đầu ở cái giữa năm nay. Cái mà các bạn lưu ý đó là cái đợt mà lạm phát nó chưa giảm được đó. Nó chưa giảm được và nó khựng lại ở cái tháng 1, tháng 2 vừa rồi. Tức là trong 3 tháng trước đó thì chúng ta thấy lạm phát nó chưa giảm được. Đó là do cái chiến tranh giữa Israel và Hamas ha. Thì nó làm cho cái chi phí nó đẩy lên, thì làm ra lạm phát nó có dấu hiệu nó nhích lên một chút. Nhưng mà khi các bạn nhìn cái bản chất của cái lạm phát này thì nó mang tính cục bộ, tức là nó ngắn hạn. Rồi cái chiến tranh giữa Israel và Hamas đó, thì gần đây là nó giảm nhiệt rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy cái lãnh thổ của Palestine đó, không thì chúng ta thấy thì Israel đánh gần như là nó vào cái giai đoạn cuối rồi. Thì thành ra có thể cái kịch bản nó xảy ra là trong vài tháng tới thì chỉ còn một cái trận đánh quan trọng nữa thôi. Đó thì có nghĩa là cái lạm phát này nó sẽ vẫn là trên một cái con đường tiếp tục suy yếu. Và với cái kịch bản mà chiến tranh của Israel á, mà nó mở rộng ra thì cái kịch bản này gần như không không có xảy ra. Thì chúng ta thấy ngay cả Iran đó, thì cũng khuyến cáo với các cái phe thân cận của mình là không được tấn công vào những cái địa điểm của Mỹ. Thành ra thì gần đây chúng ta thấy cái chiến tranh, cái cường độ chiến tranh của Israel là nó giảm đi nhiều. Ngoài ra cái chiến tranh ở Ukraine thì nó cũng giảm nhiệt nữa, thì thành ra cái lạm phát về mặt bản chất thì nó vẫn trên con đường là suy yếu. Thậm chí có một vài cái dự báo nói rằng là Fed sẽ ít hơn số lần giảm lãi suất. Giảm lãi suất. Thì tuy nhiên cái cuộc họp lần này chúng ta thấy Fed vẫn duy trì quan điểm là trong năm nay sẽ 3 lần giảm lãi suất. Sẽ 3 lần. Và cái giảm lãi suất này cũng không cái giảm lãi suất này cũng không có nghĩa là với một cái thị trường lao động quá mạnh là không giảm. Đó, là không giảm. Thì nói chung quan điểm của Fed vẫn là như cái ý suy tính của tôi thôi, nói chung vậy. Thì chúng ta nhìn đại cục cái cuộc họp này thì Fed xem bộ rất là mềm dẻo và ông ấy cũng nói là lãi suất là đạt đỉnh rồi, là phải giảm. Ngoài ra chúng ta thấy cái dự báo tăng trưởng kinh tế đó, của Fed đó, thì 2,1%, nó cao hơn ước tính là từ năm ngoái là 1,4%. Đó, nên chúng ta thấy trong cái cuộc họp Fed này thì về mặt tâm lý đó thì thấy là một cái thông tin rất tốt. Thông tin rất tốt. Đó. Không, chứ cũng không có gì là xấu cả. Đó. Đó. Cái dữ liệu là lạm phát của tháng 1, tháng 2 ấy, thì Fed không xem đó là một cái dữ liệu nóng mà vẫn duy trì quan điểm là có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Vì thế các cái chỉ số chứng khoán của Mỹ lập kỷ lục mới. Tóm lại là cái thông tin Fed là cái thông tin quan trọng và nó có chiều hướng tạo cái tâm lý tốt. Chúng ta có một cái thông tin phải nói là quan trọng nhất, nhà đầu tư chờ đợi nhất, chính là cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch quý quỹ. Giao dịch quý quỹ. Như vậy là thật ra là các công ty chứng khoán đó, cũng mong muốn cái điều này từ rất lâu rồi. Và sau này họ sẽ phát triển mạnh ở cái mạng nhà đầu tư nước ngoài và thu xếp vốn. Đó. Các cái dịch vụ tài chính này nó cực kỳ quan trọng. Thì thay vì bây giờ nhà đầu tư nước ngoài phải phải bỏ tiền ra 100% trước khi mua cổ phiếu. Rồi. Bây giờ công ty chứng khoán sẽ thu xếp vốn, rồi nhà đầu tư nhau về nước ngoài được ký quỹ, và cái trách nhiệm đó nó thuộc về công ty chứng khoán. Như vậy đây là một cái bước tiến phải nói là quan trọng nhất bước tiến cực kỳ quan trọng. Thì chúng ta thấy nếu sửa cái thông tư này thì mọi thứ về nâng hạng thị trường chứng khoán đã được giải quyết. Thì cũng giống như tháng trước đó thì tôi nói với các bạn là Bộ Tài chính đang soạn thảo thay đổi các cái thông tư, ví dụ thông tư 120, 119 của Bộ Tài chính, và thay đổi những cái nghị định mới, thay đổi tạo ra những cái nghị định mới, thì sửa cái nghị định đó về các cái ví dụ như báo cáo bằng tiếng Anh, rồi cái tiêu chí nhà đầu tư nước ngoài, room của nhà đầu tư nước ngoài đó. Thì chúng ta thấy sau cái nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch quý kỷ, đó là một cái bước tiến lớn mà chúng ta nhìn thấy trong năm ngoái. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải thực hiện ngay những cái việc quan trọng để nâng hạng thị trường chứng khoán. Còn đối với MSCI đó thì đây là một trong những tiêu chí cực kỳ quan trọng. Và cái tiêu chí đối với MSCI thì chúng ta thấy cái tiêu chí room nước ngoài là phải mở. Rồi ngoài ra có cái thanh toán bù trừ. Thì cái việc thanh toán bù trừ đó thì khi mà KRX vào hoạt động thì nó trở thành đơn giản. Thì từ cái bước tiến lớn này chúng ta thấy, thì đối với cái việc mà xử lý room nhà đầu tư nước ngoài với MSCI sau này đó, thì gần như chắc chắn có cái thống nhất là sẽ thực hiện dưới cái dạng cổ phiếu không có quyền biểu quyết, tức là nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua một cái lượng cổ phiếu tối đa, nhưng mà cái lượng cổ phiếu vượt room đó là những cổ phiếu phát hành dưới dạng là không có quyền biểu quyết, tức là mọi cái quyền đều hưởng được hết, chỉ mọi biểu quyết là không thôi. Tức là gì? Nó liên quan tới điều hành nữa. Còn mọi cái quyền được hết. Thì đi theo cái phương án này là y chang Thái Lan, và Thái Lan đã được nâng hạng. Nó thành ra cái chúng ta thấy thì những cái điểm nghẽn trên thị trường chứng khoán gần như được tháo gỡ hết, và sẽ có một vài cái nghị định, sửa một vài cái nghị định, và chúng ta sẽ thấy cái room nước ngoài sẽ được giải quyết sớm nữa thôi. Thì phải nói rằng cái nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch ký quỹ thì công ty chứng khoán sẽ có một cái dịch vụ mới, đó là thu xếp vốn. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cái này sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Rồi cái chúng ta thấy nữa đó là đối với ngành chứng khoán đó, thì cái giao dịch T0 thì nó gần đó. Thì ngoài ra chúng ta thấy cái giao dịch T0 cũng là một trong những cái yếu tố để mà MSCI có thể là sớm nâng hạng cho chúng ta vào những năm sau này. Thì giao dịch T0 nó chỉ thực hiện được ở trên cái KRX. Trên KRX. Thì chỉ còn khoảng 40 ngày nữa là chúng ta sẽ thấy là cái KRX sẽ chính thức hoạt động. Tức là trong khoảng 1 tháng 10 ngày hoặc tháng rưỡi nữa, đó là chúng ta thấy KRX sẽ hoạt động. Và sau đó, sau khi KRX hoạt động rồi thì các bạn mới kỳ vọng về một cái T0. cái T0. Đó. Thì cái T0 thì bây giờ về luật pháp đó thì mọi thứ là có hết rồi. À. Chỉ chờ ngày KRX lên và sẽ tiến thêm một bước nữa, đó là giao dịch T0. Thì sau khi giao dịch T0 được thực hiện thì rủi ro của các bạn sẽ giảm xuống. À, thứ nhất, rủi ro của các bạn sẽ giảm xuống. Thứ hai, trên thị trường sẽ bùng nổ cái giá trị giao dịch. Bùng nổ giá trị giao dịch. Lúc đó giá trị giao dịch sẽ tăng rất là mạnh bởi cái T0. À, thì chúng ta thấy gần như đối với FTFE thì Bộ Tài chính đã làm việc rất là dày với hai tổ chức, đó là FTFE và MSCI, trong một thời gian rất là cấp bách. Và chúng ta thấy hiện nay sửa những cái quy định này để phù hợp với hai tổ chức này. Và cái giao dịch ký quỹ này gần như là chúng ta đạt được điều kiện để được FTFE nâng hạng rồi. Và con đường nâng hạng chính thức vào đầu năm 2025 là gần như chắc chắn. Gần như chắc chắn, không có gì thay đổi nữa. Và đây là cái thông tin cực kỳ quan trọng đối với ngành chứng khoán nói chung, ngành tài chính nói riêng. Chúng ta có thể kỳ vọng một cái thị trường chứng khoán của Việt Nam bước sang một cái sân chơi lớn nhất toàn cầu. Cái sân chơi rất lớn. Ông ta thấy như thế. Thị trường chứng khoán nó có ba bước: từ gần biên, mới nổi và phát triển. Chúng ta chỉ lên ở cái giai đoạn phát triển thôi. Và hiện nay đó, các cái quỹ giao dịch chủ yếu ở cái thị trường mới nổi và phát triển. Thì khi mà chúng ta lên gia nhập vào cái sân chơi lớn như thế này thì thị trường chứng khoán chúng ta bắt đầu được lớn mạnh. Và cái giao dịch ký quỹ này nó rất quan trọng về cái nâng hạng và các công ty chứng khoán. Đó. Với cái tình hình như thế này thì phải nói là ngành chứng khoán được sẽ vào một cái giai đoạn tăng trưởng mạnh sắp tới. Đó. Ngành chứng khoán nói chung các bạn. Đó thì thị trường đón nhận những cái thông tin như vậy. Thì ngoài ra chúng ta thấy cái quan điểm của Fed á, thì cái chỉ số đồng đô la cũng cũng giảm ha, giảm 0.4%. Thì như vậy cái chu kỳ giảm lãi suất của Fed á, thì có thể trong vài tháng nữa sẽ bắt đầu thôi. Và chúng ta nhìn thấy một cái tương lai cái lãi suất đồng đô la nó sẽ giảm các cái lợi tức trái phiếu. Cái điều này nó quan trọng ở chỗ nào, đó là cái sự đảo chiều của chính sách. Thì cái dòng vốn nước ngoài nó rút rút đi, những cái dòng vốn mà nó phòng thủ thì nó sẽ chuyển sang lại, giống như thị trường chứng khoán Việt Nam bị bán ròng thì nó sẽ chuyển sang mua ròng vào cái giai đoạn mà lãi suất được hạ. Thì thời gian thì chắc không còn nhiều nữa đâu, vài tháng nữa thôi rồi chúng ta sẽ thấy cái lãi suất chính thức sẽ được giảm. Nó thấy như đối với thị trường á, thì chúng ta thấy những cái phiên vừa rồi và nhóm ngân hàng giảm, nhưng mà nó giảm cũng không phải lớn lắm. Và hôm qua thì nhóm ngân hàng hồi phục khá khá là mạnh. dù sao cái nhóm ngân hàng là cái nhóm ở định giá còn rẻ, đúng không? Thứ nhất nó còn rẻ, thứ hai cái khả năng duy trì lợi nhuận mạnh mẽ của nó trong năm nay. Thành ra giống như tôi nói vậy đó, nếu mà thị trường có sống tốt trong năm 2024 thì nhóm ngân hàng là một trong những cái nhóm mà nó tăng khá là tốt, bởi vì nói cái tài chính của nó tương đối tốt và định giá của nó trong năm 2023 rất là thấp, rất là thấp. Thì trong thị trường giao dịch hết tuần này, và thêm một tuần nữa để bước vào cái mùa kết quả kinh doanh quý 1. Cái kết quả kinh doanh quý 1 rất là quan trọng. Và trong đó chúng ta thấy thì cái chúng ta nhìn ở biểu đồ chúng ta thấy nè. Cái quý 4 của 2023 thì dòng tiền nó suy giảm. Tuy nhiên chúng ta nhìn ở cái quý 1 2023 đó, chúng ta thấy cái dòng tiền nó thấp hơn rất nhiều. Đó. Nó thấp hơn rất nhiều so với cái quý 1 2024. Và cái VN Index nó cũng tăng điểm khá nhiều nữa. Chúng ta thấy trong cái so với cùng kỳ đó, thì chúng ta thấy cái quý 1 2023 thì chỉ số nó nằm ở quanh 1.000 điểm thôi. Nhưng bây giờ là quý 1 2024 là chúng ta thấy cái dòng tiền nó cao hơn quý 1 2023 rất là nhiều đó, và chỉ số nó tăng cao. Thì đối với công ty chứng khoán ấy, thì chúng ta thấy cái lợi nhuận quý 1 so với quý 1 2023 sẽ tăng rất là mạnh. Và cái chỉ số tăng so với quý 1 trước rất là cao. Thì cái tài sản tài chính FPT đó thì nó sẽ tăng mạnh. Như vậy lợi nhuận quý 1 của nhóm ngân hàng sẽ rất tốt. Rồi, nhóm công ty chứng khoán sẽ tăng rất mạnh lợi nhuận. Đó. Về chia chác thì chúng ta thấy nhóm ngân hàng trong mùa chia chác năm nay dày đặc chia cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu. Nhóm chứng khoán thì chia cổ tức, cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, rồi phát hành tăng vốn khủng bố, in giấy ra khủng bố ở cái sắp tới. Đó, chúng ta thấy đó thì quanh đi quẩn lại trên thị trường có hai cái nhóm này, và những cái thay đổi về cái chỉ tiêu nâng hạng sẽ làm tăng cái kỳ vọng công ty chứng khoán rất lớn. Đối với cái tiến độ của KRX ấy, thì tôi nói các bạn gần như nó hoàn thành hết rồi. Đó. Chỉ gọi cái dạng gọi là test thử vài đợt nữa cho nó ok hết thì vào giao dịch thôi. Chứ nó không còn như lúc trước. Lúc trước chúng ta thấy giống như tôi những cái thông tin này tôi cũng không có nói nhiều, nhưng mà chúng ta hiểu. Lúc trước đó mà chúng ta thấy Gulliver ngày tháng 12 đó, năm 2023 đó, tôi nói các bạn lúc đó tôi không có cái ý nghĩ nào về giao dịch trong giai đoạn đó cả. Bởi vì sao? Bởi vì lỗi quá trời, lỗi quá nhiều đó, về sửa lỗi đã chứ không? Nhưng tới bây giờ thì tôi ổn, cực kỳ ổn. Thì nói chung hơn tháng nữa là vào giao dịch thôi. Cái KRX thì mới được mới có T0 các bạn. Thì quan điểm cá nhân của tôi đó, cái này là quan điểm cá nhân thôi ha, tức là thị trường chứng khoán cần nâng biên độ lên 10%. tức là không để 7% nữa mà nâng biên độ lên 10%. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, giao dịch không có ngày T. Không có ngày T. Như thế nó mới là đúng thị trường chứng khoán. Chứ ở nước ngoài người ta biên độ người ta lớn, người ta không có biên độ đó. Mình phải nâng biên độ lên 10% cho nó đúng. Và giao dịch không có ngày T. Lúc đó muốn những cái tác động của cổ đông lớn thì nó trở thành rất khó. Rất khó các bạn. Rất khó. Các bạn cứ giao dịch trong ngày như thế thì cổ đông lớn lôi kéo thì cũng khó đấy. Đó. Lúc này thì thị trường nó càng ngày thì càng đi đến cái giá trị các bạn. Đó. Nhưng mà nói gì thì nói ha, nâng hạng thị trường nó tạo ra cái tâm lý rất tốt. Và có thể nói năm nay chúng ta thấy một cái cây giao dịch ha. Đó, chúng ta thấy một cái cây giao dịch mà hôm vừa rồi, mà cái cây giảm hôm vừa rồi chúng ta thấy đó là một cái cây lịch sử trên thị trường. Nó báo hiệu thị trường chứng khoán sẽ có một cái con sóng rất lớn. Con sóng rất lớn. Và dòng tiền nó sẽ cao hơn nhiều so với trước đây. Chúng ta thấy. Rồi ở cái kịch bản mà tiền nộp vào công ty chứng khoán, tiền tươi các bạn, nó đang tăng lên rất mạnh. Thành ra các bạn thấy nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh. Từ đầu năm tới nay bán ròng gần chục nghìn tỷ rồi. Mà không ăn thua đúng không? Chỉ số không trả giảm được, không ăn thua. Như vậy tiền đâu hấp thụ? Tiền bên ngoài vào hấp thụ các bạn. Tiền bên ngoài nộp vào công ty chứng khoán đang tăng lên rất nhanh. Thì đến giờ phút này mà tôi nói với các bạn, tôi nhìn thấy được cái dòng tiền hiện tại thì thị trường chứng khoán có chỉnh gì đó nó không quan trọng đâu các bạn. Tôi nói ví dụ chúng ta xây dựng các cái, chúng ta xây dựng một số cái kịch bản. Ví dụ như nó rơi vào vùng dài chấp chúng ta hạ đó, hạ thì dài chấp chúng ta mua cái lượng lớn hơn. Chứ bữa nay đấy nó có về 1.200 đi nữa rồi nó không lên 1.500, 1.400, 1.500. Rồi nó không lên. Bởi vì những cái điều kiện chín mùi của thị trường chứng khoán đã đến rồi. Nó giảm để tăng thôi. Trong quá trình đi lên chúng ta thấy có những cái đợt giảm để tăng sau đó. Đó. Chúng ta thấy đây nó có cái đợt giảm có cái đợt giảm đó. Quá trình đi lên nó có những cái đợt giảm quan trọng thế này đó. Thì như đây nó có một cái đợt giảm nó cũng rất là bình thường. Quan trọng chúng ta ứng phó với thị trường làm sao để mà thiệt hại thấp nhất, tận dụng cái tối đa cao nhất. Và cái thị trường hiện nay đó, mà chúng ta nghĩ ví dụ như cái mô hình hai định này nó gãy 1250 này, rồi xong rồi có cái phiên tụt mạnh, nhà chúng ta nghĩ thị trường chính thức điều chỉnh rồi, ta bán hết ra ngoài ngồi, thì thời gian tới chịu không nổi đâu. Chịu không nổi. Đó. Cái tin xấu thì cái tin chủ tịch nước là cái tin xấu nhất. Cái tin xấu đó. Tin này thì chiết khấu luôn rồi. Đó, hiểu rồi. Đó. Đối với cái viễn cảnh của Fed ấy, thì có thể thời gian tới nó cũng giảm áp lực lên đồng đô la. Đó. Ngoài ra cái đồng đô la trên thị trường tự do nó cũng có liên quan đến cái việc buôn vàng lậu nữa các bạn. Buôn vàng lậu. Và gần đây chúng ta thấy trên phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta thấy chính phủ đã chỉ đạo xử lý mấy cái vụ vàng này. Thì cái vụ này đối với ngành vàng là tôi thấy mệt đó. Tôi thấy mệt. Các bạn đi mua vàng, đi mua chuyển khoản, người ta đâu có bán. Thay vì như thế, chính ngân hàng nhà nước phải ra một cái nghị định gì đó hay thông tư gì đó không? Tất cả cái mua bán vàng phải chuyển khoản hết, một xu cũng chuyển khoản, thế nó mới phải chuyển khoản hết. Bởi vì bây giờ người dân, các bạn biết cái người dân mà xài điện thoại mà in nó trừ tiền nó khủng bố luôn đó. Các bạn thấy bây giờ một đứa coi như ngày xưa mà nói mà chuyện mà đi làm công nhân thợ hồ hay bất cứ làm nội trợ, những cái nghề thấp thấp nhất xã hội, những cái nghề mà công nhân nhất xã hội, những cái người mà ở thôn quê xa xôi nhất cũng có tài khoản hết các bạn, cũng chuyển khoản hết. Thành ra cái vụ vàng là bắt buộc 100% mua bán vàng phải chuyển khoản, thế sống trốn thuế được. Thành ra trong cái vụ vàng này tôi nói các bạn không tin, các bạn cứ đi mua vàng đi, các bạn biết không, cứ đến tiệm vàng mua là nhà không không bán chuyển khoản, bán tiền mặt thôi. Có nghĩa là gì? Trốn thuế, trốn thuế. Thế thôi chứ có gì à. Thì cái đợt này xử lý cái ngành vàng thì có thể nó cũng giảm được cái áp lực lên cái đồng đô la các bạn. Chúng ta còn tồn tại một cái yếu tố, đó là cái tỷ giá đó. Cái tỷ giá nó neo hơi cao à, nó còn tồn tại tỷ giá. Nếu mà tỷ giá mà nó có dấu hiệu nó hạ nhiệt thì thị trường gần như không có tin xấu các bạn, không có tin xấu. Thì nếu mà những cái Bộ Tài chính ra những cái quy định pháp luật này, sắp tới sẽ ra thêm nhiều cái nữa các bạn, đang soạn thảo ra thêm nhiều cái nữa, thì để sớm ban hành những cái này thì tôi nghĩ cái con đường mà index lên 1.500 nó không phải cái gì đó nó quá viển vông, không phải cái gì đó quá viển vông. Và với cái dòng tiền hiện nay thì cái điều đó nó hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là một cái nhìn thôi, chứ còn cái giao dịch thì chúng ta tùy theo tình hình thị trường đó. Thì tôi nghĩ chúng ta có đủ cơ sở để mà nâng hạng, thì nâng hạng được thì thị trường chứng khoán chắc chắn tăng mạnh, chuyện đó là chắc chắn. Và chúng ta có không thể phủ nhận trung bình các cái nâng hạng trên thế giới xảy ra thì trung bình cái mức tăng là 40-50% lần. Thì thành ra trong chu kỳ tôi nói cái việc mà ví dụ như MSCI mà nâng hạng việc thị trường chứng khoán Việt Nam lên thành mới nổi đó, tôi nói cái VN Index qua 2000 là gần như chắc chắn qua 2000. Mà cái MSCI thì chúng ta còn xử lý cái vụ mà nói chung cái MSCI chúng ta còn nhiều cái tiêu chí chưa đạt, phải xử lý để đồng bộ thống nhất. Thì thị trường chứng khoán đã có cái quyết định mà vừa rồi đó, chúng ta thấy quyết định cái cuối năm vừa rồi đó, quyết định 1726 đó, chúng ta thấy chính phủ đã chỉ đạo rất là rõ rồi. Thì đó, các bạn cứ yên tâm, trường hợp mà thị trường chứng khoán có điều chỉnh xuống thì mình tạm hạ tỷ lệ một phần rồi xuống dưới mình bắt lên rồi cùng thắng thôi. Thành ra phải yên tâm cái con đường đó. Hiện nay không có cái dấu hiệu nào cho thấy thị trường chứng khoán sụp đổ cả. Còn mà chúng ta chim sợ cành công, chúng ta ra ngoài giữ 100% tiền thì nó cũng nghiệt lắm. không, nó vớ phải vài cái tin tốt nó tăng mạnh thì cũng khó xử lý. Rồi xin cảm ơn các bạn ha, chúc các bạn giao dịch thành công. Hy vọng rằng trong một cái chu kỳ mới của thị trường chứng khoán 2024, 2026 các bạn giành thắng lợi là được. Sau đó thị trường có sụp đổ gì thì phải cố gắng mà tránh, là các bạn sẽ thành công thôi. Rồi chúc các bạn thành công.